bạch này Đức Tăng Ni, tu mà không học thì là tu mù. Chúng con Phật tử chùa Hải Đức đã được các thầy hướng dẫn 3 năm nay, nhờ các thầy trợ duyên tu tập, nhờ vậy chúng con thêm tinh tấn trên đường tu tập. Nay chúng con xin đại Đức Tăng Ni thì từ lân mẫn cho chúng con được khai mạc khóa tu học Phật pháp trong vòng một tuần. Nhờ ơn đức các ngài chúng con được ân thêm công đức. Thầy đã hứa cho chúng con rồi, chúng con xin đầu thành lãnh lễ cúng dường.
Hòa thượng Phương Trường, và hàng năm thầy cũng pháp tùng Phái đoàn Hòa Thượng để đi hoằng pháp ở trên toàn nước Mỹ. Và trên bàn chứng minh thứ tư, chúng con sẽ cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Hạnh Thức và tăng chúng của chùa Viên Giác Đức Quốc. Và Đại Đức cũng là đệ tử của Hòa Thượng Phương Trường, và thầy là một vị tăng mà đã có rất nhiều cái bài viết ở trong các cái tạp chí của Viên Giác cũng như trên các cái website của chùa Viên Giác. Và hiện tại đây là lần đầu tiên thầy được cái phước duyên để về đây để chia sẻ cái quá trình tu tập và kinh nghiệm Phật pháp đến với quý Phật tử. Xin giới thiệu thầy Hạnh Thức. Trên bàn chứng minh thứ năm, chúng con xin cung kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ Minh Huệ. Chương trình Phật học tiến sĩ ở Ấn Độ. Hiện tại Ni sư là đang ở trú sứ của chùa Phật Đà ở San Diego. Và đặc biệt chúng tôi xin cung kính giới thiệu toàn thể quý Phật tử hiện diện trong chánh điện của chùa Hải Đức buổi chiều hôm nay. Di Đà Phật. Và tiếp tục chương trình, chúng con xin cung kính cung thỉnh Hòa Thượng Trưởng Phái Đoàn Thượng Như Hà Điện ban bố cho chúng con một lời pháp chú để chúng con nương bằng đó để tụ tập Nam Mô Di Đà Phật. Chúng con xin cung kính.
Hóa độ cho đời thì vì đời hóa độ cho nên Mỹ này có 3 vị tiến sĩ, thật sự là tiến sĩ Mỹ rất là to. Nhưng mà theo tôi được biết thì cũng đi vô đời hết hơn 1.5 vị. Coi như còn có 1.5 vị, rất là uổng. Hôm nay đó, là ngày 4 tháng 4 năm Kỷ Sửu, trên trước mặt quý vị có các bạn là khóa tu học Phật Pháp mùa xuân năm Kỷ Sửu. Năm này cũng là năm tuổi của tôi nữa, đúng năm tuổi nha. Năm này á, tiếng Việt Nam mình mà đúng 60 năm kêu là gì quý vị? Lục tuần rồi ra còn kêu cái gì nữa? Đáo tôi. Nhưng mà tiếng Nhật thì họ không có kêu vậy, họ kêu là hoàng lịch. Hoàng lịch tức là 12 con giáp xong hoàng 60 năm thì người ta là hoàng lịch. Một cái nền văn minh của Á Châu chúng ta thì nó có một cái cách gọi khác nhau như vậy. Hôm nay cũng là cái ngày vía của vị Bồ Tát nào quý vị biết không? Hôm nay là ngày vía của Đức Văn Thù Sư Lợi của Bồ Tát. Mình là con Phật, là nếu mà Phật tử Tây Tạng đặc biệt đó là nếu mà Bồ Tát Văn Thù mình nhiều hình ảnh khác nhau, người ta vẽ tranh hoặc là thờ tự hoặc là cúng dường bằng nhiều cái hình thức khác nhau. Cái hình ảnh của ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nhiều cái đàn tràng cũng như là nhiều cái nơi chốn ở tại Ấn Độ cũng như là các nơi ở tại những nơi nào mà có Phật giáo Tây Tạng được truyền vào. Ngày hôm nay dương lịch là ngày 28 tháng 4 năm 2009. Đoàn của chúng tôi thì hiện diện ở đây là 6 vị, nhưng mà còn 3 thầy nữa sẽ đến vào thứ sáu. Và cuối ngày Chủ Nhật thì có cái đoàn Bồ Tát Giới. Vì vậy cho nên trong chùa là hội trưởng cũng muốn là đầy đủ quý thầy quý cô khoảng 10 vị. Nhưng mà giữa chừng thì cũng có số quý vị ra đi, thỉnh thoảng Đồng Văn và Đại Đức Thành Đức và đi những nơi khác để làm Phật sự, thì sẽ có số quý thầy mới sẽ đến cùng với quý vị để giảng pháp ra đây. Hôm nay là ngày vía của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, cho nên chúng tôi nói một chút về cái công hạnh cũng như cái bản nguyện của Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù thường thường mình ngồi bên con thân sư, tức là con sư tử màu xanh. Con sư tử là tượng trưng cho sức mạnh, là chúa tể của muôn loài. Rồi thì màu xanh nó tượng trưng cho một cái sức sống, cũng như một cái sự hy vọng, một cái niềm tin rất là mãnh liệt. Và trên tay của ngài Văn Thù thì cầm cái bào kiếm. Kiếm này tức là kiếm trí tuệ để chặt đứt tất cả những cái vô minh phiền não của tất cả chúng sanh trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên ngài hay cầm cái là bảo kiếm. Khi mà tán dương ngài thì có cái câu kệ là tam thế Như Lai chỉ đạo sư, bi nguyện quảng đại nam tư nghị, vô biên sắc hải vi quốc độ, đương lai phổ kiến thiện thế tôn. Lúc bây giờ thì chỉ tâm định lễ Nam Mô Đại Bi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Cái ngài là tượng trưng như một cái bậc Bồ Tát trí tuệ rất là vô lượng, nhưng mà được tán dương là tam thế Như Lai chỉ đạo sư. Thực sự ra thì ngài đã thành thầy trong 3 đời chư Phật rồi, cũng có nghĩa là ngài đã thành Phật trong vô lượng kiếp về trước, và ngài hóa thân ra thành Bồ Tát để cứu độ tất cả chúng sanh, cũng như luôn luôn là trợ thủ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như các vị Phật khác ở trong tương lai ra đời. Cho nên gọi là tam thế Như Lai chỉ đạo sư, tức là quá khứ, hiện tại và vị lai. Thế một cái vị Bồ Tát mà đã làm thầy chư Phật rồi thì những vị đó là những vị mà vì cái hạnh nguyện cho nên vào đời để mà độ sanh. Chúng tôi đang dịch cái bản kinh từ chữ Hán sang tiếng Việt là Thích Ma Ha Diễn Luận, tức là luận giải thích về trí tuệ về bậc nhã, khởi lên một lòng tin của đại thừa. Thì trong đó khi Đức Phật pháp thì ngài có hỏi ngài Đại Huệ Bồ Tát, Đại Huệ tức là con thủ sư Đại Bồ Tát, trong khi ông du hành đi khắp mười phương vô biên thế giới để mà cứu độ tất cả chúng sanh vậy, thì ông thấy thế giới như thế nào? Thì ngài con thủ sư Đại Bồ Tát mới nói như thế này: kính bạch Đức Thế Tôn, con thấy mười phương thế giới đều là những vi trần. Dưới cái nhìn của một Bồ Tát, từ sơn hà đại địa cho đến con người, cho đến sự vật, cho đến tinh vật, thì dưới cái nhìn của Bồ Tát Văn Thù không có cái gì là hiện hữu thực tướng của mọi vật ở trong cái thế giới này cũng như nhiều cái thế giới khác. Và thì sự hiện hữu của chúng ta ở đây tất cả nó cũng chỉ là một cái sự giả định mà thôi. Cho nên thích đức cao cao là ala phenomen sin unbestendig, là ala phenomen sin unzik, là mọi hiện tượng trên thế gian này thì nó đều không có cái tính chất đích thực. Mọi hiện tượng trên thế gian này nó đều là một cái sự không có thật. Ngay cả thân thể của mình, ngay cả hình ảnh của mình, ngay cả sự hình hữu của mình trên cục thế này là 5 năm, 10 năm, 20 năm, 100 năm đi chăng nữa, tất cả những cái sự hình hữu đó nó chỉ là một sự giả hợp, gọi là một phenomen, tức là một hiện tượng. Hiện tượng của người A, hiện tượng của người B, hiện tượng của thế giới, hiện tượng của khổ đau, hiện tượng của hạnh phúc. Tất cả những cái này, dưới mắt của Bồ Tát thì không có cái gì gọi là thực tướng nữa. Thì tam thế Như Lai thì đạo sư bi nguyện quảng đại nam tư nghì, tức là cái vị Bồ Tát đó có một cái lòng bi, tức là lòng thương xót tất cả chúng sanh khó có thể nói hết được. Có nam tư nghì là khó có thể mà suy nghĩ cho cùng được. Cái nghiệp gọi là bukasi tức tạo là bukasi, thì gọi là bất khả tư nghị, bất khả tư nghị hay là bất tư nghị. Bên Trung Hoa thì bất khả tư nghị, nhìn qua tiếng Nhật thì mặc chữ khả, là bất tư nghị. Còn Việt Nam mình nói sao? Không thể đi mà. Cái gì mà đếm không được, cái gì mà nói không được, thì Đức Phật dùng cái lượng của hàng hà sa số, tức là số cát của sông Hằng, hoặc là bất khả tư nghị để mà diễn tả. Thì bi nguyện quảng đại nam tư nghị, tức là cái lòng bi mẫn và lòng thương xót chúng sanh của ngài Bồ Tát Văn Thù không có gì để mà có thể diễn tả hết được. Vô biên sát hại chư quốc độ, sát đây cũng có nghĩa là cõi. Những cái cõi nó nhiều giống như là biển như vậy. Đương lai phổ kiến thiện thế tôn, tương lai ngài sẽ thành Phật, hiệu là phổ kiến như lai ứng cúng chánh biến đi minh hành tục thiện thể thế danh giải, vân vân. Cái Bồ Tát được định nghĩa là những vị mà vì đời vì người không có muốn thành Phật như vậy để mà cứu độ tất cả chúng sanh. Nhưng ngài Địa Tạng ở dưới địa ngục năm rồi thì chúng tôi có nói một chút về những câu chuyện lên đến của Đức Địa Tạng của Bồ Tát không có đầu tại Phù Chiêu ở bên Nhật. Chúng tôi cũng đã bây giờ một phái đoàn 32 vị để hành hương qua chỗ này. Quý vị nào muốn xem thêm hình ảnh với những cái video clip thì trong trang Nguyên Giác .de quý vị có thể tìm đọc cũng như là nghe phái đoàn ở bên đó cầu nguyện như thế nào. Cùng đi với chúng tôi thì có thằng Toàn Đồng Văn ở đây, cũng như là Đại Đức Hạnh Thức. Thực sự ra cũng là bất khả tư nghị, người ta không thể dùng lời để mà diễn đạt hết tất cả những cái thành tựu của tâm thức. Việc cầu nguyện, việc lễ bái, cũng như việc dùng công tu tập thì phải dùng cái chữ tín, tức là cái niềm tin đối với tam bảo, đối với các vị Bồ Tát, thì ta sẽ thành tựu được những cái việc mà mình mong đạt đến. Thì suốt cả một cái năm qua chúng tôi cũng rất là bận rộn, như quý vị cũng biết là đối với quý vị bận cái gì, ai đó thì bận cái gì, bận tu, bận học, bận phiên dịch, còn quý vị bận cái gì, bận đạt yêu, bận đi làm. Thì dĩ nhiên là mỗi người đều có một cái bận rộn khác nhau, nhưng mà trong cuộc sống thì chúng ta nên suy nghĩ lại thật là kỹ, cái nào đáng ưu tiên nhất, ưu tiên nhì, ưu tiên ba. Có nhiều người thì cái nào cũng ưu tiên hết thì mình không thể giải quyết được. Tục ngữ của Nhật cách nhau có câu là Icho Niwa, tức là một hòn đá không thể liền chết hai con gà cùng một lúc. Tiếng Việt Nam mình nói là sao? Cái này tiếng Hán mà nhất tiễn xăm điêu, tức là một mũi tên không thể chết hai con chim. Tiếng Việt Nam mình sao nha? Một ná bắn hai chim thì cũng giống Trung Quốc rồi, không phải Việt Nam rồi nha. Dạ đúng rồi, mặt cá hai tay. Dạ, cái đó là tiếng Việt Nam hoàn toàn, không có dịch mà cũng có tàu mà trong này. Dĩ nhiên những cái câu tục ngữ nó rất là hay, nó ám chỉ rằng trong một cách mà nó có thể làm hai ba việc được, mà nếu làm được thì thường thường mình không có xong việc, phải không? Nấu nồi cơm kia sôi lo đi làm cái chuyện khác chắc chắn nồi cơm cũng khe. Dĩ nhiên cũng có những người làm một lần hai ba chuyện, nhưng mà chuyện này thì nó không có đơn giản. Người như họ thường mình bi là một trong lúc viết tay trái mà chữ Hán thì mình phải viết tiếng Việt hay là viết tiếng Pháp. Như vậy có những người giỏi như vậy, bên này sẽ nghĩ bằng tiếng Pháp, bên này sẽ nghĩ bằng tiếng Tàu. Thì chuyện đó nó cũng là một cái loại mà thành thông có điều kiện thôi. Ngày xưa hay là bây giờ những khi mà mình chưa biết lái xe, mình thấy người ta lái xe sao mà vĩ đại quá, thì khi mình biết lái xe rồi mình thấy nó cũng rất là bình thường, không cái gì. Nhưng mà khi mới bắt đầu biết lái xe thì cái tay làm sao vậy? Tay cầm lái sao? Cầm rung mà cứng dữ lắm, không dám thả mà. Rồi lái thời gian lâu rồi thì sao? Quen rồi buông tay lái. Buông một tay, tôi thấy có người buông hai tay luôn. Nhà rồi cũng quản lái đi. Rồi thì còn cái gì nữa? Tay trái thì nghe điện thoại. Rồi mắt thì phải nhìn đường. Nghĩa là trong một lúc mà những cái loại là thần thông diệu dụng nó mình có thể sử dụng được, khi người ta thành thục rồi thì có thể được. Cho nên Đức Phật cũng như Chư Tổ có dạy rằng tại sao một người mới xuất gia vô thì không được đọc những cái kinh điển của ngoại đạo, mà gọi là ngũ hà dĩ tiền chiên tinh giới luật, ngũ hà dĩ hậu phương nại tinh giáo tham thiền, năm hà về trước sau khi thời giới rồi thì toàn là đọc kinh và luật thôi. Rồi năm hạ về sau á thì mới được đi chỗ này chỗ kia để mà tham cứu học hỏi. Bởi vì sao? Bởi vì mình chưa có thuần á thì mình học một cái khác vô nó sao? Nó lộn. Cũng như quý vị mà mới học tiếng Pháp đem học tiếng Anh cùng một lúc thì nó sao? Nó lộn tiếng này qua tiếng kia, nó không có được. Cho nên khi mà mình thuần rồi á thì mình học cái khác không ai nói gì. Trong lúc mình chưa có thuần, chưa điều phục được cái tâm của mình, cũng như chưa điều phục được cái khả năng ngôn ngữ của mình là chắc chắn luôn, ngôn ngữ là sai. Đó là chưa kể những cái cách cấu trúc của một loại văn phạm, tiếng Đức khác, tiếng Anh khác, tiếng Tàu khác, tiếng Nhật khác, tiếng Việt khác. Nên khi thuần rồi thì người ta cùng một lúc có thể là 1.000 việc, như Đức Quan Thanh Bồ Tát là thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi. Còn mình thì làm một công việc mà cũng sai lên hay xuống, nhiều lúc cầm điện thoại trên tay mà đi tìm điện thoại hoài. Phải không quý vị? Năm nay cũng tiếc là không có gọi là kiên tánh để có những tiếng cười thật là rạng rỡ. Tại vì tôi ở bên này thì họ thường cũng ở bên chùa Vĩ Giác. Thì thầy Hành Tấn, đệ tử thứ hai của tôi, thì sau khi làm được đề 5 năm thì xin là được đi nhập thất. Cho nên thay thế cho thầy hành giới. Hành giới thì cũng sau khi xong tiến sĩ của Đức, tiến sĩ Đức đàng hoàng ha. Tiến sĩ Ấn Độ thì dĩ nhiên là không bằng tiến sĩ Đức, là tự vì học đơn giản hơn. Nghĩa là cái chương trình Phật học của Ấn Độ thì dĩ nhiên cao hơn các nước Âu Mỹ. Nhưng mà đối với các nước Âu Mỹ mà muốn ra trường tiến sĩ thì không phải là chuyện đơn giản. Thì thầy hành giới thì hiện tại đang làm trụ trì chùa Vị Giác của nhà Đức Phật. Thầy bây giờ là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hoa. Nghĩa là thông dịch viên thường thầy luôn một lần làm tiếng tiếng như vậy. Tức là không dốc, nó không dốc là nào. Thì tôi cũng kêu mang mấy chục năm rồi. Gia đình này là một gia đình rất là giàu có. Thì ông ta có ba người con trai và một người con gái. Thì cha mẹ cũng rất là thuận tín đối với Tam Bảo. Cho nên khi mà con gái lớn lên thì nó thưa thầy, con có hai đứa con trai, con xin đem cúng dường cho thầy. Cái vị dám nói không? Không dám. Con ai đi tu thì mà có phước, cái con mình đi tu là nó vô phước đó. Cho nên con mình mà xin đi tu thì nó tại sao con đi tu đó? Một là nghi ngờ thất tình, hay là mất công ăn việc làm, hay là này mới đi tu. Nhưng mà người đi tu không phải là người chán đời, mà là người yêu đời thực sự. Người ta mới có thể đi vào cuộc đời để mà cứu khổ chúng sanh. Có một cuộc sống, người ta hy sinh tất cả những cái gì cá nhân riêng của họ, từ thời gian, cái việc cuối tuần có thể ngủ ráng chụp được. Chứ mà quý thầy là cũng đúng 6 giờ là phải tụng kinh ngồi thiền thôi. Ở Việt Nam thì 4 giờ đã dậy, bên Đại Hàn là 2 giờ sáng mới dậy. Coi như năm 365 ngày thì chỉ cái dù giá đó thì nó từ tháng 3 tháng chạp cho tới 20 cho tới 30 tháng chạp là tại vì chư thiên về thiên cung rồi, cho nên chùa đất mày ngủ cho phép. Như thế này cô nghĩ từ giờ trong luân tuần lễ đó thì nó rất là bận rộn, vì vậy cho nên nó lên chư Phật chư thiên về thiên cung rồi, cho nên chùa không có tụng kinh và chú mỏ rồi chị úp hết xuống. Phật tử nó đi lễ thì cũng rút nhang vậy đó. Thì trong hiện tại thì chùa cũng rất là đơn chiếc, cái thầy hầu hết người lớn hết. Đệ tử của tôi thì hầu hết là thọ thị theo, thì theo nay hết. Nhưng mà bây giờ được đó là có đệ tử cháu, tức là thầy Hành Tấn là có 17 đệ tử xuất gia. Tôi có tới 17 cháu nội rồi. Cháu nội thì được 17 người xuất gia. Nhưng mà mấy chú thì cũng phải đi học hoặc là tiếng tán và ở bên đó để chăm sóc chùa, cũng như cuối tuần thì đã có thế này 25 chi hội. Thành thử là chiều thứ sáu là thầy trò là có quậy có lên xe rồi đi 500 km, 700 km, có lúc cả 1000 km, rồi chiều thứ nhật thì về, thứ rất là bận. Ở ra thì những cái khóa tu học rất là đều đặn ở Âu Châu. Riêng nước Đức thì từ cuối tháng 12 như vậy, tôi đang nhập thất ở bên Úc cũng như dịch kinh viết sách, thì ở bên này thành giới hoặc là thành tấn thì tổ chức những khóa tu hoặc là quân tu tịnh độ tu suốt một tuần lễ luôn, niệm Phật như đúng ngày lễ cái Đức Di Đà thì niệm Phật 24 tiếng đồng hồ. Mà thường thường không phải là ít người, như khóa năm rồi thì 280 người ở tại chùa ăn ở lại 7 ngày, và đông thì chỉ là làm 4 nhóm, mỗi nhóm như vậy thì khoảng 50 người hay 70 người vậy. Thì cái điểm 2 tiếng xong rồi 2 tiếng khác bộ, 2 tiếng khác bộ đường phi như vậy là suốt 24 tiếng đồng hồ, là cái ngày nghĩa Đức Di Đà. Ngày mấy quý vị? 11. Cô đã dọn cho tôi về quay năm vì bạn có Hưng đây vậy. Nguyễn cho một tràng pháo tay cho Nguyễn ha. Cô đó là vỗ đúng. Thì nhưng mà đặc biệt quý vị biết là trong 280 người này thì phải nói là giới trẻ thì khoảng 200 người lớn tuổi thì khoảng 50, còn đi Hoa Kỳ thì nó ngược lại, giới trẻ không biết đi đâu hết, không biết, không hiểu. Đa phần thì còn già già lớn tuổi, nhưng mà đi chùa Hải Đức này thì cũng một điều rất là đáng mừng. Đối với vị mừng gì là ai đó thì đúng tôi đang muốn nói đi. Đúng rồi, chào là lúc anh đào. tay à, thì cái vỗ tay trước là sao? Chùa này là người nam rất là đậm. Và tại sao? Tại vì ông hội trưởng có tu, phải không? Cái này hội trưởng đàn bà chắc chùa này cũng đàn bà không? À, không sợ ông chạy nên kịp thành một cái chụp đó. Nhưng bữa nay là phải chụp để thành ra một bức. Quý vị thấy là ngay cả chùa Hoằng Pháp ở Việt Nam á, có thể chân tín á, mỗi lần 6.000 người dự, 7.000 người dự, 8.000 người dự, họ niệm Phật cũng cả tuần hay cả tháng như vậy đó. Nhưng mà nhìn ra thì trong 6.000 thì đàn ông nhiều đường trăm là tối đa. Không biết tại sao đi chùa thì đàn bà cũng đi chùa nhiều hơn đàn ông, mà đàn ông á, thì đi chùa ít hơn. Nhưng mà chết thì bằng dân nào đàn ông cũng nhiều hơn đàn bà đó. Không, quý vị cứ làm thống kê cho đi bất cứ chùa nào đàn ông chết nhiều hơn đàn bà đó nha. Tại sao đó? Nhưng mà ngược lại ra đi tu á, thì đàn ông đi tu rất là nhiều, đàn bà đi tu ít. Mà tại sao? Quý vị trả lời giùm con. Vị nào giơ tay nó đứng lên trả lời đàng hoàng. Đón thử coi nha. Đi chùa thì người nữ đi chùa cũng rất là nhiều, người nam đi chùa ít hơn. Nhưng mà đi tu thì ngược lại, người nam đi tu nhiều hơn là người nữ. Là tại sao? Quý vị bên nữ á, giờ tay đến nói nghe coi. Vì con gái cho nên không đi tu được hả? Như như sư Minh Huệ đó, có con gái đâu. Để tu từ nhỏ. Ai nói đúng thì cho mấy ông đoán đi. Tại tại sao mà người nữ đi chùa rất là nhiều mà đi tu là hiếm ít hơn người nam? Người nam đi đi chùa rất là ít nhưng mà khi đi tu là nhiều hơn. Mà mấy ông có, mà bác sĩ.
Chào biết tôi để hôm nay người nam nếu nhiều cái mùi vị cay đắng nhiều hơn.
Phải không? Nếu đó là tặng mấy bà cho mấy ông á. Phải không? Không phải, không phải. Ngoài là lúc này nó thật nghe. Mình nghĩ sao cái nó vậy? Đâu ông nào nó đúng nghe coi. Rất là thực tế mà. Đạo kiện nó nghe coi.
Có nghĩa người đàn ông họ có cái quyết định chết. Người đàn ông thì họ muốn đi mà chỉ là chụp thật thôi. Phải gọi là không chết.
Mỗi người đàn ông thì quyết định là một là một, là hai là hai, còn người đàn bà là một rồi còn một rưỡi nữa là hai, phải không? À, vậy thôi, xa nhau là chỗ quyết định dứt khoát á. Cái tính dứt khoát của người nữ thì cho nên tiếng Nhật nó là onano hito no kokoro ga aki no hatta no yoni nittiru. Nhưng mà tâm hồn của người đàn bà thì nó thay đổi giống như là lá rừng của mùa thu. Và nghĩa sao?
Có nhà như chùa, như chùa như nhà.
Tại vì lá mùa thu thì nó đang xanh thì nó sao? Nó vàng, vàng xong nó tím, tím xong nó đỏ, nó có rụng. Cho nên cái người nữ thì thay đổi như vậy. Còn người nam thì sao? Dĩ nhiên nam nữ đều có những cái bất túc, tức là không có đầy đủ trong một cái đời sống tâm linh của mình. Nhưng mà ý nó là sở dĩ mà nó có sự sai biệt mà. Nó là như vậy. Thế thì những cái khóa tu ở bên ông Châu đại học hết, hầu hết là quý vị có sư Minh Huệ năm đầu cũng qua mấy năm tháng, thời gian tới mình đã thành đức thì cũng nó qua mấy năm trước. Bây giờ thì thầy trụ trì chùa Phật Đăng ở Minnesota lớn lắm, coi như là lớn nhất gì ở nước Mỹ này. Quý vị thấy chùa Phật Đăng chưa? Mỗi chủ nhật như vậy là khoảng 500 Phật tử tham dự. À, lớp học của Việt ngữ khoảng 150, mấy em học khoảng 150, rất là đông. Một chùa này được xây dựng từ năm 76. À, có như 30 mấy năm rồi. Thì những khóa tu với ông Châu thì thường thường 1.000 người tu trong vòng 10 ngày, ăn ở lại là một. Quý vị thấy như vậy đó là cái ban tổ chức phản là như thế nào. Năm nay thì làm ở tại Mỹ từ ngày 6 tháng 8 cho tới 16 tháng 8, 10 ngày, thuê một cái trường nội trú của Thiên Chúa giáo, có mấy bà sơ, có mấy ông linh mục á, rồi thì vô trong nó ở ăn nghỉ tu học. Quý vị thấy tôi có mang theo một cái quyển là kỷ yếu 20 năm có tu học pháp Âu Châu, thì tôi có mang theo nhưng mà nó rất là giới hạn. Từ trong giờ giảng của tôi sáng mai đó, tôi đố mà quý vị nào nó rớt thì được hưởng, vì nó giới hạn không thể tặng riêng ra. còn vị nào nó không đúng thì chắc cô nhà cố gắng được khác. Rồi sáng mai trong giờ giảng của tôi sẽ tặng cho quý vị quan sát thì rất là nặng, nhưng mà tôi tặng những người nào trả lời đúng. Thì còn khóa mùa xuân, mùa hạ, rồi khóa mùa thu, là những khóa tu gieo duyên cho những người về chùa xuân tắp. Quý vị tu dài hạn không được thì tu một tháng ở chùa, một tháng bỏ chồng, một tháng bỏ vợ. Nhất là những người mà đã hứa lỡ đi trên biển lên đây để tị nạn, sống nó nhô lên một cái là một Phật cho bạn chạy, nhô lên cái thứ hai nó nhờ một Phật cho cọc xương tóc. Tới bên này chạy cũng không ăn mà tóc cũng không xuống. Chắc là rong muốn đánh có không dám ăn chay vậy. Thì những người đó có cơ hội để nên về chùa. Dĩ nhiên Phật đâu có bắt mình hứa, nhưng mà lỡ hứa rồi, mà lời hứa thì sao? Là giống như mắc nợ vậy thôi à. Thành tựu nếu mà đã làm không được mình tới gốc ha, bây giờ đi tu cả cuộc đời không được thì bây giờ đi tu một tháng trước, và tháng sau mới về lại rồi mình đi tu tiếp thì cũng tốt thôi, không có sao đấy. Nhưng mà đặc biệt ở chùa này cũng phải nói rằng sau hai đời thọ Bồ Tát giới, phải nói là cái thế giới này tôi chưa thấy nơi nào xuyên mình chùa Hải Đức hay. Quý vị đồng ý không? Phải vỗ tay cho Hải Đức tự nhiên. Mỗi tháng tuần giới hai lần là một cái điều rất là tốt. Và tôi cũng có nghe là có những vị rất là dữ, không biết dữ với ai thì không biết dữ lắm. Bây giờ mà phát nguyện ngay trên trường, đó cũng là một cái điều rất là tốt sau khi đã tạo quần tập giới. Không biết là ai, nhưng có người như vậy. Tôi đây quý vị mừng những vị đó là có tay thật là tốt. Thì kỳ này tôi cũng có nghe là một số quý vị xin tập Bồ Tát giới. Ở trong hội trường này có không giam tay không? Không có.
Thở rồi.
Dạ, hầu hết thở rồi. Nhưng mà nó là tối nay muốn xin quy y thì trước khi tập Bồ Tát giới phải quy y. Thành thế tối nay có mấy người xin quy y ra giam tay không? Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dạ. Thì xong cái phần này rồi đó thì quý vị sẽ ở lại để có thể thỉnh để được kinh trí, để được thỉnh đức và thỉnh tòa đồng quan. Thầy Đồng Văn sẽ truyền giới cho quý vị ha, là làm đệ tử thầy Đồng Văn với quý thầy. Rồi sau khi thọ tam quy cũng giới xong là mới thọ Bồ Tát, cái chưa học tiểu học rồi lên học trung học cho được, phải không? Cái nhà mình chưa xem từ thứ nhất sao xem từ thứ hai từ thứ ba được. Tối nay thầy xong cái này là quy y tam bảo cho những vị mới vừa đó. Và một điều đặc biệt hơn nữa là đối với những gì ai biết rất là đặc biệt khi đoàn về. Tôi nhìn qua nhìn lại, quý vị tới chùa thấy có gì lạ? Hả? Đẹp ha? Mà tại sao? À, từ nhà thầy về cho nên mỗi năm phải đoàn phải về một lần để quý vị tổng vệ sinh luôn. Quý vị biết là trước khi chúng tôi đi đây đó thì thân mẫu của đại hội kiến trúc sư Trần Công Lưu thân là bạn chùa Khánh An cũng như chùa Nguyễn Giáp. Chùa Nguyễn Giáp thì xây xong cách đây 20 năm mà lúc bây giờ thì sắp xưa là 5 triệu USD, dĩ nhiên là đặc biệt ốp thầy đó. Còn chùa Khánh An là 20 triệu USD, và cho tới xong xuôi thì khoảng 30 triệu USD thì sang năm khánh thành. Thì anh kiến trúc sư này anh cũng giáo sư đại học kiến trúc ở Sài Gòn, và anh học trước 7 năm cho nên cái bằng được anh dạy trước 7 năm nên cái bằng được công nhận ở bên Âu Châu, ở bên Pháp, ở bên Đức. Thì má anh mất thì anh cũng có 2 anh em ruột, mà nói trời ơi con mừng quá rồi, có sao vậy, nhờ thầy về mà nhà con nó sạch hơn chút. Tại vì nhà cửa lu bu đủ thứ chuyện, thì thường thường đón khách quý thì cũng phải cái gì đó cho nó trang trọng chút. Nhưng mà cũng phải là công nhận với tờ hữu rất là bận, rất là lo bao nhiêu chuyện khác. Mà chùa Hải Đức khi này về dĩ nhiên chưa về 100%, mà chắc cũng vẫn được 70%. Quý vị tán thưởng cho mình một tràng pháo tay đó. Thì cũng rất là tốt. Và điều tốt thứ ba đó, đây cái ngồi diện của chùa Hải Đức nó có một chút sinh khí, là nhờ cái vườn hoa quý vị có sửa sang lại phải không? Hoa nở rất là đẹp. Hoa thì nó vô tình mà đã mang lại được cái ấm áp cho cuộc đời. À, thì rồi thì ngồi ra thì tâm anh rồi, tại chùa Hai Đức cũng như là vợ chồng của Hưng và Nguyễn, hai em trẻ như vậy nhưng mà phát tâm anh đóng kinh ba kinh tịnh độ mà ngày mai tôi sẽ giảng, chắc cũng đã phát cho quý vị một ít rồi. Hai em làm rất là cực khổ nhưng mà đã ủng hộ $10,000 để mà anh đóng kinh cũng tại địa phương Hai Đức này, nên cho hai em một tràng pháo tay. Quý vị mới có kinh đạo, tôi in từ Đài Loan, mà từ Đài Loan thì gửi qua bên Mỹ và chỗ thần tòa thông tiết. Thì kỳ này rất tiếc không có thần tòa thông tiết, cái tiếng giảng của thầy thông tiết cũng gần giống như hòa thượng Kiên Thắng rất là hay, và thầy mất bạn đi Seattle. Thì mỗi năm thì chúng tôi có dịch một cái tác phẩm như vậy. Thì năm vừa rồi thì chúng tôi dịch tác phẩm gọi là Nhật Liên Tông Nhật Bản, nói với kinh Pháp Hoa rất là tuyệt vời. Lâu nay chúng ta tụng Pháp Hoa, truyền Pháp Hoa, nhưng mà ý nghĩa của Pháp Hoa như thế nào là phải nói là Pháp Hoa cái dịch bên trong Nhật Bản thì chúng ta thấy rõ ràng hơn. Năm nay thì về Duyên Giác cũng sẽ ấn tống một tác phẩm rất là quan trọng như vậy. Thì việc ấn tống thì chuyện không có bắt buộc, nhưng mà quý vị biết rằng trong kinh sách của Phật dạy đó, trong tương lai Phật cũng không còn, Tăng cũng không còn nữa. Còn cái gì? Còn Pháp. Pháp sẽ còn, Pháp sẽ qua những cái băng video này, những cassette này, những kinh điển. Chư Tăng cũng sẽ không còn, mà Đức Phật cũng không ra đời, thì giáo Pháp còn. Mà giáo Pháp thì vượt qua cái sự cúng dường, ấn tống kinh sách, truyền bá giáo lý bằng nhiều phương diện khác nhau. Trong khả năng của mình có thể, thì xin phép đỡ hội trưởng như đỡ hội trung ngầm, tôi nghĩ là nên làm cái việc ấn tống kinh sách. Quý vị có thể nên làm cái hội trung ngầm, mình nên làm thì Phật Pháp nó được trường tồn. Thì quý vị nên cố gắng. Tuy nhiên sự cúng dường nào nó cũng đều có cái phước báo của nó. Nàng Quan Mục Thánh Nữ là tiền thân của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, khi mẹ mình chết thì bà ta là Bà La Môn giáo, cho nên không có tin Phật Pháp, bà ta làm toàn những điều ác không ta. Nhưng mà Quan Mục Thánh Nữ thì làm toàn những việc thiện, khuyên mẹ nên làm việc thiện, nhưng mẹ không có tin, cũng giống như bà mẹ của Ngài Mục Nhật Liên vậy đó, bà Thanh Đề vậy đó. Thì lúc bây giờ khi chết xuống dưới địa ngục thì nàng Quan Mục quá thưa lên với Đức Phật A Di Đà là con không biết là mẹ con đang sinh về thế giới nào. Đức Phật A Di Đà mới dùng cái thần lực của mình, cũng như là người đi tu thì không có tự nhiên mà xuất gia được, nhưng mà xuất gia là một công đức, nhờ cha mẹ đã tu nhiều đời, hay nhờ bản thân quý thầy quý cô đã tu nhiều đời cho nên mới có thể làm được đồng đồng áo phụng. Không phải ai cũng đi tu cũng được đâu quý vị, không có đơn giản như vậy đâu. Rồi thì Ngài A Nan cũng nhờ cái thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà Ngài mang đi nhiều nơi khác nhau lên cung trời, cũng như xuống dưới địa ngục. Và Quan Mục Thánh Nữ cũng vậy, nhờ thần lực của Đức Phật A Di Đà mà Quan Mục Thánh Nữ được xuống dưới địa ngục. Và khi mà thấy mẹ mình chịu đau khổ ở trong địa ngục như vậy thì về rất là đau lòng, mới hỏi bạch lên Đức A Di Đà Phật rằng kính bạch Ngài, mẹ con nó bị ở dưới địa ngục thì con có làm sao? Thì chính Đức Phật A Di Đà đã dạy cho rằng người hãy về là phước bố thí cúng dường, xây chùa đúc tượng tu chung, ấn tống kinh sách, những cái phước báo này mẹ ngươi sẽ thoát sanh từ thế giới địa ngục trở lại làm người, và trong thời gian ngắn mẹ của ngươi sẽ đầu thai vào một nhà của ngươi. Thì vậy thầy, thì sau thời gian ngắn thì gia nhân ở trong nhà của Quan Mục Thánh Nữ thì sinh ra một đứa bé, và đứa bé này nó có 3 ngày nó biết nói. À, nó khủng khiếp như vậy. Nó nói là sao quý vị nhé? Đúng, chào Kiệt một tràng pháo tay. À, ta là mẹ của ngươi đây. Quý vị có đứa con mà sinh ra 3 ngày, nó nói gì quý vị sợ không? Chắc bỏ chạy quá. Nó ta là mẹ của ngươi đây. Nó khủng khiếp như vậy. Nhưng mà đứa mẹ đó nó là, nó cũng chỉ sống được tới 13 tuổi thôi. Nó không sống hơn được. Thì khi mà nói như vậy á, thì nàng Quan Mục rất là sợ. Bây giờ đi bạch Phật A Di Đà một lần nữa, cầu nguyện Phật A Di Đà mà nói là tuổi thọ tuy là ngắn ngủi như vậy, nhưng với cái sự cầu nguyện, với cái công đức cúng dường bố thí, ăn ở hiền lành đối với cha mẹ và làm những cái việc phước đức thì mẹ của ngươi sẽ được sanh thiên. Và sau 13 năm thì mẹ của Quan Mục chết, và quan mục lên bạch Phật, thì Phật nói rằng mẹ của ngươi nhờ phước báo của ngươi làm những điều thiện đó mà được sanh về thế giới của chư thiên. Đó là những kinh điển mà đã chứng minh là cái việc làm phước vô thế cúng dường, làm bất cứ một chuyện gì đều có phước đức hết. Tại vì tội thì mình làm ít nhưng mà lúc nào nó cũng thừa, phước mình làm thật nhiều nhưng lúc nào nó cũng thiếu. Quý vị thấy, cho nên trong cuộc sống của mình nên cố gắng tạo những cái phước đức để mà thành tựu những cái đạo nghiệp của mình. Thế thì những khóa tu như thế này chúng tôi thấy rất là hữu ích, và cũng mong rằng càng ngày cái sự hiểu đạo của quý vị càng nhiều thì chắc chắn là nó sẽ được lợi lạc. Đấy mới không minh cho những cho mình mà cho những người xung quanh mình cũng được nhiều cái điều lợi ích, xã hội sẽ được an vui. Bây giờ quý vị thấy xã hội ngày hôm nay mà bất ổn, những nhà phân tâm học người ta thường thường là quy về đó là kết quả của xã hội, đó là kết quả của thiếu lòng từ bi, đó là kết quả của nghèo đói, đó là kết quả của bạo lực, đó là kết quả của thế này thế nào. Nhưng mà thực tế đối với việc biết là kết quả từ đâu rồi đó. Ai biết kết quả từ gia đình? Quý vị biết là gia đình là một cái đơn vị rất là quan trọng để xây dựng nên cái xã hội. Gia đình theo phân tâm học và Freud, ông ta chia có người đó là ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là từ 0 tuổi cho đến 6 tuổi được gọi là giai đoạn vô thức. Theo Freud, tức là nhà tâm lý học của Đức, thì ông ta chia là vô thức. Nhưng mà đúng ra trong đạo Phật thì gọi là vô minh. Vô minh tức là không có thấy, chỉ minh là tối nhưng không là minh là sáng. Vô minh tức là không có thấy được ánh sáng, và là u minh, có u minh không phải là có sáng mà có tối. Thì cái giai đoạn này cái đứa bé nó rất là tự nhiên, một cái ảnh hưởng của người mẹ rất là quan trọng. Ông Freud ông nói như thế này, thực tế thì đứa bé nhiều lúc nó khóc, nó đòi đi ngủ nhưng mẹ tưởng là nó đói cho nên cho nó bú, cái này là sai. Thì mẹ không hiểu được tâm lý của đứa con. Và nhiều lúc đứa bé đi vô trong bác sĩ thì nó khóc ré lên, người mẹ tưởng là nó muốn đi ra ngoài, nhưng trên thực tế thì nó thấy sự hiện hữu diện của người thứ ba, nó sợ. Và nhiều lúc đứa bé nó đang đi tiểu và trong tã nó ướt, nó khó chịu, nó khóc, thì người mẹ tưởng là nó đòi cho nó ăn, nhưng thực tế người mẹ không hiểu tâm lý của đứa con. Rất là khó nuôi con, nó có chuyện đơn giản lắm. Theo nhà rất là nhiều vị bác sĩ dưới chắc chắn là có học về phân tâm học. Thì cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn mà là vô thức, mà ảnh hưởng người mẹ vô cùng, ảnh hưởng người mẹ vô cùng. Nếu người mẹ mà biết đạo thì con nó sẽ trưởng thành từ trong cái sự hiểu đạo của người mẹ. Cho nên trong kinh Thiện Sanh nó nói là nếu người cha mà biết đạo mà ở với một người mẹ không biết đạo là nó là tiên ông mà sống với quỷ nữ. Còn một người mẹ mà biết đạo mà ở người cha không biết đạo thì nó là tiên bà thì sống quá quỷ nam. Còn nếu mà người cha cũng không biết đạo mà người mẹ cũng không biết đạo đó, là ai ở với ai? Quỷ ông ở với quỷ bà, sinh ra một đám để thôi. Còn nếu mà người cha cũng biết đạo, người mẹ cũng biết đạo đó, thì tiên ông sống với tiên bà, sinh ra tiên con, thì rõ ràng nó vậy thôi. Mà cái lỗi đó là tất cả từ gia đình mà từ gia đình. Gia đình là một đơn vị rất là quan trọng để sẽ thực hiện nên cái xã hội. Giai đoạn thứ hai, từ 6 tuổi tới 18 tuổi, Freud nó là giai đoạn của siêu ngã. Thế nào gọi là siêu ngã? Mỗi người đều có một cái ngã, mà chính cái ngã nó làm cho mình bị lên xuống. Như cụ Nguyễn Du có nói trong truyền kiều là vào ra ba cõi xuống lên sống được. Đi vòng vòng chút của sao mấy cái trước tôi cũng gặp ông, cái này tôi cũng gặp ông trở lại. Đó là giai đoạn này được gọi là giai đoạn siêu ngã. Nó củng cố cái vô thức, cái ngã ở trong cái chỗ không hiểu biết trở thành một cái ngã có sự hiểu biết, cho nên gọi là siêu ngã. Giai đoạn này cũng rất là quan trọng, nó ảnh hưởng nó với từ cái đứa bé người mẹ đã muốn giúp con của mình như thế nào cho khi nó lớn, cho đến khi nó lớn. Còn giai đoạn thứ ba gọi là giai đoạn gọi là tự ngã, tức là từ 18 tuổi cho đến khi chết. cái đoạn này trong đạo Phật thì có những ngã và ngã sở. Ngã sở tới 51 cái tâm phụ thuộc, cái này mình và có cái thuộc về mình á, tức là 51 loại chằng chịt dây mơ thì nó rễ má nó làm cho cái nó củng cố cái tự ngã, cái moa của mình, cái cell của mình, cái ngã của mình nó khủng khiếp lắm. Dù ai khen mình thì mình rất là vui, mà ai chê mình thì sao? Rồi rồi đó, không có cảm ơn gì. Thì cái này đến chi làm thỏa mãn cái tự ngã của mình. Rồi thì xã hội ngày hôm nay các bạn hỏi từ thượng tầng tới hạ tầng, quý vị thấy khắp nơi trên thế giới, nhất là những vụ bạo động trong thời gian vừa qua, người gì mà giết 15, 16 người, mà có người gì không hiểu nổi. Rồi thì Mỹ Đức cũng có một người, một em Đức 17 tuổi mà nó cũng giết 8 cô con gái, sau đó giết 3 cô giáo rồi 1, giết 2 cảnh sát rồi 13, mà giết 2 con công ty nó là 15, cuối cùng là tự sát nó là 16. Cho nên tôi hướng dẫn những học sinh sinh viên Đức, tôi có nói là an là sắc thể đẹp về sự thổi và nua an là sắc thể sẽ bị thịt. Thế là mọi vật ở trên thế gian này á, cái nào nó cũng đắt, chỉ có một vật mà rẻ nhất, mấy sinh viên họ làm tại cái gì nhỉ? Đối với việc gì hả? Cái gì rẻ nhất trên đời này? Đúng, cho cô đó đào vào tay. Đạo đức ngày hôm nay rất là rẻ. Con phỉ bán cha mẹ phỉ bán con cái, tất cả chỉ vì cái tự ngã của mình. Theo nữa là không có thì giờ, trong đài truyền hình Đức nó có kể một cái câu chuyện rất là thương tâm, nó rất là thực tế. Có đứa bé 8 tuổi, một hôm nó nói mẹ nó mama ich will mit dir zusammen spazieren gehen, thì má con muốn đi dạo với má, thì bà mẹ này sao cái này sai, ô không má không có thì giờ, bảo con về ba con. Thì đứa bé nó đến thứ ba papi đi mít đi spazieren gehen zusammen spazieren gehen, nó thứ ba con muốn đi chơi với ba, má ồ đặt khăn đi nít, con ba không thể làm được chuyện đó. Nó thì nó cũng buồn, từ ba tám tuổi nó biết buồn. Thì nó thôi thì nó hy vọng là ngày nào đó thì ba và má có thời gian thì đi chơi chung với con, nhưng mà nó chờ ngày đó chờ hoài không thấy. Thì một hôm nó ra ngoài đường, nó đi qua một cái hồ để chơi, nó chơi xong xuôi giờ nó đi về thì bị xe cán chết. Câu chuyện nó chỉ vậy thôi, nhưng mà nó là một cái thảm kịch trên đài truyền hình, quý vị thấy. Cha không có thì giờ, mẹ không có thì giờ, thì giờ để làm cho ra thật là nhiều tiền, nhưng mà tiền để làm gì? Quý vị phải tự hỏi lại. Nếu tiền mà nó mang lại sự hạnh phúc thì người ta nên có tiền. Tiền nó chỉ là một phương tiện thôi, nó không phải là cái mục đích của cuộc sống. Cho nên có một câu tục ngữ tiếng Hoa rất là hay, ủa sự rất quá đi nhậu xiển, đi gửi mày ít bình su, cái sự vui vẻ mày chứ sư, xem đồng hồ đóng hoa, giàu lên đồng hồ đóng hoa mà. Nobody understand Mandarin Chinese. Câu đó nếu mà nói tiếng Anh á, if you have the money, you can buy some book, but you cannot buy the understanding. Nếu mà nói tiếng Pháp, si vous avez d'argent, vous pouvez acheter un livre, mais ne pas de salon. Nếu mà nói tiếng Nhật, mua gì? Anh ta bảo cái này là rồi và không có cái mask để được một chiếc kiểu cái này gì không? Và tiếng Việt mình thì nói là, đâu ai nghe tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Đức và tiếng Nhật đâu gì dịch cái câu đó là tiếng Việt sao? Nếu anh có tiền, anh có thể mua một quyển sách, nhưng anh không thể mua sự biết tìm đâu ra. Phải đọc cuốn sách, chứ không phải lấy tiền mua sách là đủ. Và sự tu học cũng phải chỉ ở cầu nguyện không, mà ở phải ở chỗ nào? Sử dụng công, lễ bái, sử dụng công tu hành, sử dụng công ngồi thiền. Trong quyển thiền tạo động mà kỳ đầu nó gửi về đề tặng quý vị, không biết có ai đọc hết quyển đó không, phải chắc đây để thờ cho có phước. Đọc chưa? Trong đó có vị thiền sư nói một câu rất là đặc biệt. Ngài nói như này: ngồi thiền không thể satori được, ngồi thiền không thể enlightenment được, ngồi thiền không thể giác ngộ, không thể tiến quả được, nhưng mà cuộc sống thiền của thiền sinh đó sẽ mang thiền sinh đó đến sự giác ngộ. Niệm Phật không thành Phật được, nhưng muốn trở thành một vị Phật thì cái đời sống của hành giả tu niệm Phật đó sẽ dẫn người đã đến Phật cảnh. Nói tới chùa niệm ba tiếng thành Phật đó, phải quý vị, và cuộc sống người hành trì có pháp môn niệm Phật nó suốt cả một dòng đời của mình. Mà người ngồi thiền không phải là ngồi thiền thành Phật, nếu ngồi thiền thành Phật thì đá ngồi hoài suốt đời đâu nào thành Phật đó. Đá ngồi thiền rất là vững, không cong lưng gì hết, nhưng đó thành Phật. Cho nên cái cuộc sống của thiền sinh, cuộc sống của cái thiền sư, cuộc sống của một người tăng sĩ, cái đó cái giá trị nó rất là nhiều việc để mình trở thành một cái gì đó. Dĩ nhiên tu là không có cầu, nhưng mà đó là kết quả qua cái sử dụng công tu học của mình. Câu khác nữa là nếu người ta có tiền, người ta có thể mua một cái đồng hồ được, nhưng mà người ta không thể mua thời gian. If you have some money, you can buy one watch, but you cannot buy the time. The time is very important for you. Người ta có đồng hồ, ai cũng có thể có hết, nhưng mà thời gian thì sao? Thời gian là bằng bằng. Trong cuộc sống này, người vợ có thể lợi dụng chồng cái này, người chồng có thể lợi dụng cái vợ cái khác, nhau cái này không cái này. Chúng ta nên lợi dụng thời gian, chúng ta làm một cái gì đó để chúng ta thành tựu một cái công việc trong sự tu hành của mình. Mà câu khác là nếu người ta có tiền, người ta có thể mua một căn nhà được, nhưng mà người ta không thể mua sự sống trong căn nhà. Ở Mỹ này rất là nhiều người ở nhà 2-3 triệu mà tôi thấy chồng ăn mâm vợ ăn mâm. Cái điều quan trọng của người ta trong cuộc sống nó không phải là mua nhà 2-3 triệu, cái đó nó vô nghĩa. Cái quan trọng người ta là phải sống làm sao cho thực sự có sự sống ở trong đó. Nếu người ta có tiền, người ta có thể mua địa vị được, nhưng mà người ta không thể mua sự kính trọng. Sự kính trọng đó bậc chân tu, sự kính trọng đó một bà lão, sự kính trọng đó một cái ông lão, nó không phải từ cái hình tướng, cái vóc dáng, mà do cái đạo hành của người đó, do cái sự tu tập của người đó mà người đó có thể thành tựu. Nhưng đó là người ta có tiền, người ta có thể mua tánh dục được, mà người ta không thể mua tình yêu. Ở đây có ai bán tình yêu không? Không. Ai mua trăng tôi bán trăng cho thì có, tình yêu không ai bán. Cái hạnh phúc nó không nằm hoàn toàn ở đây cái sự mà tiền là chủ thể, mà nó nằm ở cái sự hiểu biết, sự dung hợp, sự chia sẻ. Thầy phải chia sẻ với trò như thế nào, cha mẹ phải chia sẻ với con cái như thế nào, vợ phải chia sẻ với chồng như thế nào. Sự hiểu biết, sự khoan dung, sự độ lượng, cái này nó rất là quan trọng. Mà cái đó lúc nào chúng ta cũng có thể làm được. Các bậc cha mẹ nào lâu nay thấy là mình có lỗi với con mình nhiều quá, không biết làm sao để mà nói tiếng xin lỗi con. Tôi nghĩ người Á Châu mình, nhất là người Việt Nam rất là độc tài, cha không bao giờ xin lỗi con hết. Nhưng mình nên làm những hành động. Một bữa nào đó cảm thấy là lòng mình nó phơ phớ, rủ con mình đi cine, đi ra biển dạo. Đó là những cái cơ hội để mà người cha có thể thổ lộ cái tâm tình của mình đối với con. Mà người là người mẹ có nhiều cơ hội hơn để làm cái chuyện này. Nhưng mà đối với người cha, nhất là người cha Á Châu của mình rất là cứng như vậy. Nhưng mà ông nào tâm hồn cũng mềm, không có cứng đâu. Nói vậy đó chứ không phải vậy. Nhưng cái điều của chúng ta cần hiểu biết, chia sẻ, cái này nó có giá trị rất là nhân viên trong cuộc sống của mình. Còn nếu mà thiếu sự hiểu biết, thiếu sự chia sẻ đó, thì dầu là cuộc sống mà có kim cương hột xoàn thì chắc nữa, đế vương đi chăng nữa cũng không có thể lợi. Vì vậy cho nên vua Thanh Hy là người mà sáng lập Thanh Triều Thanh vào năm 1650, ông ta được theo cái gọi là tái sanh đó. Ông ta là một nhà sư người Việt Nam mình, trước khi chết thì nhà sư nó bị viết tên linh của mình, tay của mình có 10 chữ tất cả. Thì 10 chữ này á, sau đó ta đầu thai qua cái miền Trung Quốc, và cuối cùng là thì đây chính là vị sư của vua An Nam, tức là của Việt Nam, của nước An Nam, thì của nước Việt Nam của chúng ta. Thì sau đó vua Khang Hy lớn lên rồi thì mới muốn biết ở nước Nam mình có cái tên chùa đó không, có cái vị sư đó không, thì đó là cho sứ thần qua miền Bắc thế kỷ thứ 17 nhé. Thì biết được có vị sư như vậy mà đã thác sanh như vậy, trước khi chết có biết những cái chữ như vậy đó. Thì bây giờ chỉ lấy giếng, nước giếng của cái chùa đó đem về rửa thì linh của vua Khang Hy 10 chữ nó làm trong. Cho nên vua Khang Hy mới nói sao, một đời làm vua có trọng không bằng nửa chiếc áo cà sa của một vị tu hành. Làm vua là biết bao nhiêu là cung phi mỹ nữ, biết bao nhiêu là cung hoàng điện ngọc, biết bao nhiêu là vợ đẹp con ngoan, mà tại sao không có thành thơ bằng nửa ngày nửa chiếc y của người tu. Và là chúa Nguyễn Phúc Chu ở cuối thế kỷ thứ 17, 1695, ông ta cho ngài Thật Liêm Thích Đại Sáng, cho ngài Việt Thiều về với Trung Hoa, mời ngài Thật Liêm Thích Đại Sáng sang để mà truyền đàn Bồ Tát giới. Chính vua chúa Nguyễn Phúc Chu thọ cái đàn giới năm 1695, và ngài Thật Liêm Thích Đại Sáng cho gọi là thao túng đạo nhân, cái pháp hiệu là như vậy, thiền túng đạo nhân. Thiền túng đạo nhân ông ta cuối đời của chúa Nguyễn Phúc Chu nói cái gì, cả một đời làm chúa của chúa chưa bằng là một góc tích tượng ở trong thiền phòng của thiền sư Thích Đại Sáng. Đó là chúa của Việt Nam mình nói đó. Cho nên từ đó chúng ta có thể thấy rằng cuộc sống này, và xứ Mỹ cũng có thể nó là một xứ thiên đường của vật chất, thông qua cái khủng hoảng kinh tế toàn cầu của thế giới, bởi vì thế là điều đứng. Chúng ta không thể quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, chúng ta quy Money. Ở đây có ai I want to take the feel to the money. Thì nó không phải là cái chỗ nương tựa rồi là lâu dài, mà mình phải trở về với Phật, với Pháp, với Tăng, là ba cái cơ báo mà đáng để mình đương vào. Thì cái nơi đó là cái nơi rất là vững chắc. Hôm nay sao tôi nói nhiều quá vậy? Cái việc muốn nghe nói thầy này nói nữa không?
Nói khai mạc.
Dạ. Tại vì đang nghe sai xưa thì nó mới thầy nói cho thầy nói luôn. Quý vị muốn tôi nói tiếp không? Cho nên cái cuộc sống của chúng ta thực sự ra cái sự hiểu biết, sự trao đổi nó rất là quan trọng. Trao đổi kinh nghiệm, trao đổi ở trong cái cách sống của mỗi một người. Cho nên tôi vẫn thường hay nói là tất cả mọi người đều là thầy của mình ấy, và mình cũng là thầy của tất cả mọi người. Ví dụ quý vị biết làm bếp mà tôi không biết nấu ăn thì quý vị là thầy của tôi rồi. Thì chuyện đó là một cái chuyện rất là bình thường ở trong cái cuộc sống, mọi người đều là thầy của mình và mỗi người đều có một cái ngã. Đức Đại Đạt Ma ngày nói rằng người nào tu càng lâu bao nhiêu á, càng thấy mình không là gì hết, chứ thì người đó mới là đúng là tu. Nhưng đa phần chúng ta mà tu lâu chút là mình thấy sao, một cái ngã của mình nó bự khủng khiếp. Nếu mà cái ngã bằng con elephant thì chắc chắn vô cổng chùa hai đứa này không nổi, không bự quá hơn vô nổi. Mà nếu cái ngã mà nó bằng con bò thì chắc đi cũng đại khá. Mà nên là mỗi người cái ngã của mình nên là như con kiến nha. Tôi chưa nói việc ngã có nó đâu có gì vậy. Thì như bếp, nhà cầu, lên quần Phật, vô phòng chỉ cần chỗ nào mình bò cũng tới. Mỗi người cái ngã của mình nó nhỏ là một chút thì chỗ nào mình đi cũng tới, chỗ nào mình ở cũng được, chỗ nào mình được sống cũng có thể hòa đồng. Còn bao giờ mình nghĩ tôi là đúng còn ông là sai, mà chắc thì đúng. Rồi chân lý đâu có nằm một bên đó. Cái người tu thiền này nó tôi đúng, là ông tu tịnh độ sai, người tu tịnh độ nó tôi đúng còn ông sai, vậy thì ai sai ai đúng? Hai người cũng đều sai. Ví dụ chân lý bên nước Mỹ này á, đi ra đường đi xe hay đi bộ đi bên nào phải. Quý vị mang chân lý này đi qua Úc đi, mình ta phải thế con. Thì sao? Vậy ta tâm thép lên. Và ngược lại những người ở bên Thái Lan, ở bên Hồng Kông, ở bên Tăng Tăng Thái Lan thì đi
Độ,
Ấn Độ, Singapore, Anh, Úc. Nó là chân lý chúng tôi là phải đi bên tay trái. Đi qua Mỹ cứ tay trái mà đi thì sao? Chắc là vô nhà thương sao? Nhà mà có một nơi thì thế giới là không phải trái mà cũng không phải phải, đối với vị nước này. Cái này có sách, nếu không phải không có sách. Thật sự cái cô này truyền hình Đức á, cao một ông Đức ông nói vậy, cái sao mà khi đã pha rồi mình đã mình đang ghé hình đi fan, tức là tôi có rất là nhiều kinh nghiệm với việc đi đứng ở trên thế giới. Một á là đi bên trái, hai là đi bên phải, nhưng mà tới Việt Nam tôi không biết đi bên nào. Cái việc ngay đầu này nó là đau nhé, phải không? Cái mà một xã hội mà nó không có trật tự, cho nên muốn chỗ nào cũng đi. Cái này quý vị mà ở Tổ quốc lâu năm thì về Việt Nam không cứ đứng chờ đèn đỏ đèn xanh hoài, qua đường không được. Rồi cuối cùng ai làm sao mình làm vậy, rồi ai làm vậy mình cũng sao. Khổ như vậy, cho nên một xã hội nó là kết quả của từ năm gia đình, gia đình là nó ra xã hội, ra bao nhiêu cái hoàn cảnh hay chung quanh. Cho nên chúng tôi mong rằng quý vị có con có cháu, những là những người mà sinh ra xã hội này, nên đưa con cái mà nó đi chùa rất là sớm từ tấm bé. Cái việc mấy em rất là đông, nghĩ như những ngày này nó vẫn học, nhưng quý vị đừng có từ chối cái việc mà cho nó đi chùa. Một nhà văn Đức tên là Claudia, ông ta phản đối cái thời của Hitler cai trị, là một cái thời rất là khó khăn nhất của các dân tộc ở Tây Phương. Khi mà Đức Hitler mà chiến qua tới Nga, Văn Hào hình như cái quyển Chiến tranh và Hòa bình, ông Nguyễn Hiến Lê dịch là của ai biết? Tolstoy tới ông ta là một Phật tử. Tôi có hai người đệ tử rất là đặc biệt ở bên Nga, tức là ông Nguyễn Minh Cầm, tôi cho pháp gia là Trần Mạnh, ông ta là cán bộ rất là lớn ở Hà Nội. Nếu mà ông ta không có đi tị nạn ở bên Nga thì ông ta làm cũng có thể tới phó thủ tướng, Vợ ông thì là bà Irina, giáo sư đại học Việt ngữ, tôi cho pháp danh là Thiền Xu, bà nói tiếng Việt cũng rất là rành. Thì bà ta có dịch nhiều tác phẩm tiếng Nga từ Văn Hào, Tolstoy. Ông ta là một Phật tử có uy tín, bảo đàng hoàng. Ông ta là một Phật tử, ông ta những cái lời của ông mà nói ra đó là toàn là giáo lý đạo Phật ấy. Tôi cũng có dịp đi Nga đó 5 lần rồi, thì chúng tôi biết rất nói nhiều thì không có đúng, nhiều hơn những người chưa biết. Quý vị biết ở Nga có cái gì đặc biệt không? Ở tại Moscow đó có 500 cái trạm xe lửa, xe subway, xe điện ngầm. Mỗi một trạm xe điện ngầm như vậy là một loại đá cẩm thạch riêng, không giống loại nào hết. 500 loại cẩm thạch của nước Nga đem về xe. Cho nên thời Stalin, thời Lenin, người ta nói là ở đây mặt đất thì địa ngục, mà dưới mặt đất là thiên đường. Quý vị biết là họ làm sâu xuống cả hàng cây số dưới đất như vậy để tránh bom nguyên tử. Họ nghĩ là bây giờ sẽ dỡ bom nguyên tử, cho nên họ xây những cái xe điện ngầm khủng khiếp, nó là đi theo thang máy mà nó về này, nó chú một cây số nó xuống tới dưới đất. Thì xã hội Nga cũng có rất là nhiều cái thiên tài, cũng như rất là nhiều nhân tài. Thế thì cái thời mà Đức Quốc xã mà qua một chiến Nga Xô đó, thì cái tác phẩm Chiến tranh và Hòa bình là một cái tác phẩm rất là nổi tiếng. Thì những nhà văn mà chống lại cái sự can thiệp của người Hitler, trong đó có ông Claudia, ông thì làm ở Hoa Kỳ, nhiều tác phẩm, có tác phẩm rất đặc biệt. Ông ta nói tôi đã mất một quê hương thực sự, nơi đó tôi đã được sinh ra, nhưng tôi còn một quê hương thứ hai, đó là ngôn ngữ cái mẹ đẻ của mình. Cho nên quý vị, chúng ta những người Việt Nam, trong cái mất mát đau thương của dân tộc, chúng ta phải chúng ta hiện diện ở các trời Âu, trời Mỹ này. Niềm vui cũng có, nỗi buồn cũng không có thiếu. Nhưng chúng ta dạy cho con gái chúng ta cái gì? Các con rất là hãnh diện, bởi vì các con có cái hai nền văn hóa. Một nền văn hóa của mẹ, của cha, của ông, của bà mang từ Á Đông đấy. Một nền văn hóa khác, nền văn minh khác, văn minh về khoa học, kỹ thuật của Hoa Kỳ, của Úc, của Âu Châu, của Á Châu khác. Các con phải hãnh diện cái điều đó, mà còn có giá trị hơn là những người mà sinh ra ở đây, họ chỉ có được một nền văn hóa mà thôi. Cho nên nếu quý vị là làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ, có được những cái cơ hội mà truyền đạt cho con cái mình, và phải cho nó biết rằng tiếng Việt cũng là một loại ngôn ngữ trên thế giới rất là có giá trị. Trong hiện tại gần 100 triệu người nói tiếng Việt, cũng có 120 triệu người nói chứ mấy. Mà bây giờ quý vị đi những phi trường của Mỹ ở Washington, Seattle, rồi Washington DC, Dallas, Forward, tất cả những phi trường lớn đều có tiếng Việt tiếng Tàu. Thì tại sao người ta dùng một cái ngôn ngữ mà Á Châu rất là khó hiểu mà để làm gì? Dĩ nhiên đây là cái cách quảng bá văn hóa của họ. Người Mỹ bây giờ rất là nhiều người Mỹ mà giỏi tiếng Nhật. Cho nên quý vị đừng nghĩ nhiều lúc thấy người Việt Nam mình, ai nói người Việt Nam mình thì mình buồn. Nó nói em Japanese, tự nhiên ta nói tiếng Nhật chứ mình không biết tiếng nào đây. Bây giờ người Mỹ họ giỏi tiếng Nhật lắm, mà giỏi người Mỹ, người Đức, người Anh thì giờ học. Tại sao người Mỹ phải học tiếng Nhật? Sau đề nghị thế chiến năm 1945, quả bom nguyên tử thả vào 8 giờ 15 phút ngày 9 tháng 8 năm 1945 tại Hiroshima. Rồi cái đoàn chúng tôi đã đi thăm 8 giờ 15 phút. Cả thành phố Hiroshima là bị san bằng, không còn gì hết. Và sau đề nghị thế chiến, người Nhật đó đứng lên và làm lại cuộc đời. Bây giờ là nói chuyện ngang hàng ở nước Mỹ. Và người Đức cũng vậy, sau đề nghị thế chiến là tan hoang hết, chia đôi lãnh thổ vào năm 1949. Nhưng bây giờ họ là những dân tộc mà rất là mạnh. Cũng phải nói là nhờ viện trợ của Mỹ họ mới có được ngày hôm nay. Người Nhật rất là rõ ràng để nói rằng nếu không nhờ Bao Bo và viện trợ của Mỹ thì họ không có nước Nhật ngày hôm nay. Người Đức cũng nói họ rất là cảm ơn nước Mỹ. Thì mình thấy những dân tộc mà họ như vậy mà bây giờ họ đứng ngang hàng lên được với thế giới là nhờ họ biết tự về để mà họ bảo vệ cái này văn hóa của họ. Cái này văn hóa nó rất là quan trọng. Nhiều lúc con mình nó nói tiếng Tây thật là giỏi, tiếng Anh thật là giỏi, cha mẹ rất là vui. Nhưng mà nhiều lúc nó biết tiếng Việt vậy, chữ bà nội nó you are stupid. Mở miệng cười không biết gì, biết tôi stupid thì tưởng đâu nó qua tiếng Việt. Cha này, phải nhớ một điều. Quý vị đừng quen cho con mình nói tiếng Việt và học tiếng Việt. Nơi đó chỉ có chùa dạy được, có cơ sở văn hóa ở ngoài dạy được. Tôi nói đây xin lỗi, nếu có người mẹ nào không có thời giờ để dạy con, chỉ cho con mình nói tiếng Anh không thì còn có cơ hội để cho con cái mình học tiếng Việt, không đến nỗi sao. Và quý vị nhất là bà nội, bà ngoại nên động viên con cái mình phải nên học tiếng Việt, nên biết tiếng Việt. Tự nhiên ngôn ngữ tiếng Việt, tôi học rất nhiều ngôn ngữ mà tôi nghĩ không có ngôn ngữ nào hay bằng tiếng Việt. Tại vì mình nhìn sao? Tại vì cái pronunciation nó tới 6 dấu mà. Còn tiếng Tàu nó dùng có 4 dấu rưỡi thanh âm. Cho nên tiếng Việt rất là hay. Khi mình nói ra tiếng Việt thì cũng giống như là người ta hát. Phải không? Cho nên ở nhà mà quý vị bị chồng giận, bị vợ giận, nói sao bữa nay anh hát hay quá, em ca thêm vài câu. Cảm ơn thôi, thì tôi nghĩ là còn nhiều chuyện nó phải làm nè. Bây giờ thì cái thỉnh đại đức Hành Đức, tôi nghĩ là thầy rất là ít hát về tân nhạc, nhưng mà hôm nay chắc mời thầy hát một bài gì về tân nhạc thật là hay. Sao thầy Hành Đức bài gì nữa? Thầy thích hát bài hay sao? Thầy thích hát bài rồi chúng ta sẽ chụp hình lưu niệm. Con mới cúng, con mới quệ. Con quệ mới bài thì thành thế kia nó hát được ngày mai mốt. Tối nay là thầy Hạnh Đức và thầy Hạnh Thức. Xin mời thầy Hạnh Đức hay như
thế nào? Hát thì hát bằng
ngâm thơ bài. Dạ, A Di Đà Phật. Em nghe lời chỉ dạy của Hòa Thượng Trần Thế Tôn, cũng thể theo lời cầu của Phật tử. cho biết rồi tuổi càng ngày càng lớn mà tên đó cho nên bỏ nghề. Dạ, ngâm bài thơ nguyện cầu của thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Ta còn để lại gì không? Tiền non đã lỡ ngày sống cát bồi lang thang từ đó lung hồi u minh nẻo trước xa xôi dặm về trong ra bên hoặc bờ mê nghìn thu nửa chập bốn bề lặng câm ta vang cả bụi bên đường dù trong dù đục đừng vương gót này để ta tròn một kiếp say cao thanh này một cành tay với trời thờ ta chẳng viết cho đời không mang nhịp khóc dây cười nào đâu tâm hương đột nén nên cầu nhờ quê dằn nhặt ta cầu đó thôi đêm nào ta trở về ngồi hôn thơ sẽ hết luân hồi thế gian một phen đã nén cung đàn nghĩ chi còn mất hơi tàn thành năm.
Cảm ơn thầy Hạnh Đức rất là nhiều. Hôm nay buổi khai mạc thì lẽ ra là mỗi thầy nó 15 phút, mà phần tư thì nó cũng quá nhiều. Cho nên hôm nay thì chắc để chấm dứt cái phần này thì còn phải quy y nữa, thì sau đó quý vị chụp hình. Thì xin mời bác sĩ Quang lên điều khiển dùng cái này một chút. Là bây giờ một số nhà văn hồi hướng xong á, thì một số quý bác bên nam nó đứng phía sau lưng quý thầy. Bác mình nữ thì có thể một lớp quỳ phía trước, một lớp ngồi phía trước. Trong lúc đó thì những cái ghế này nó nhờ sát vào bên tường, một lớp đứng lên bên trên, lớp đứng giống như lần trước để chụp hình. Tuy rằng thầy Nguyên Tạng không có mặt, nhưng mà thầy có nói rằng nhờ bác sĩ chụp hình dùm rồi đưa lên trang mạng của Đức, quý vị sẽ có mặt khắp nơi để chia sẻ. Vâng, cảm ơn quý vị, xin mời quý vị đứng dậy.